Nhưng mà nếu mà nói mà nghe qua cũng mở được chứ. Cái kiểu mà như thần thoại vậy đó. Nếu mà nghe cái kiểu thần thoại á thì được, còn cái gì tâm không? Nhưng mà cái này là cổ chân đi. Cho nên cái câu đầu tôi nói là nổi cái câu đầu trong cái gì thấy á. Do cái vọng, vọng là tức nhưng mà mê ngủ rồi nè. Vì cái mê ngủ đó cho nên mới sanh ra thấy nào là có nhà cửa đất đai xe cổ con cháu thương buồn đủ thứ tứ đại này, tứ đại là nó đủ trong đó hết, thấy trong đó cũng trong rồi nó bao trùm cả pháp giới. Khi đó mặc dầu con mắt mình nhắm, nó ví dụ nhưng mà coi như là một cái bầu thế giới bao la, nó là tối, nhưng mà trong tối đó lại thấy được chim bao, cái kỳ vậy đó. Vì trong cái tối đó mà lại thấy có cái chim bao nó lưu chuyển. Vì cái chim bao cho nó không thật, cho nên không có thể bắt nó được, không có thể giữ nó được, không có thể mà mừng một cách mà chân thật được. Cho nên người ta mới cho đó là chim bao cũng như là một nớp, cũng như là bay nổi. Đồng nhập, cái câu thứ hai. Thì cái câu thứ nhất nó giống như là thế giới tình thật. Và quý vị đã nghe được không? Bây giờ câu thứ hai. Chung kết cuối cùng, chung đã nghĩa là nó chung lại ha, nghĩa là nó chung cả cái gì tức là cái thế giới này. Mình nhớ nè, thế giới nó trước rồi kế đó mới cái gì mà cái chung sanh. Dĩ nhiên nếu muốn quý vị muốn nếu nói đồng thời cũng được, nhưng mà phải nói thế giới trước. Thí dụ như quý vị nên nhớ thí dụ như thế này nè, là khi chúng ta nằm thấy chúng ta như thế này, không phải nghĩa là trước hết là nằm thấy một cái khoảng tối đen trước đây nè, đó là thứ không đâu, thấy không, đó là khoảng thứ không rồi. Rồi ai mà chứ là gì đó, ai mà tỉnh hoặc là ai mà không có những cái vận động nhiều á, ít nhất cái nhiều người người ta ngủ suốt đêm thấy chúng ta đó. Mà khi nào mình loạn lắm, mình mệt lắm, mình bệnh hoạn và máu chảy không được thế này thế kia thì hãy nằm đâu là nó chim bao, nhất là khi bệnh là bởi vì cái bước nằm nó lưu thông, anh nằm lại thấy nè, thấy là sợ, đừng sợ, cái đó là tại cái bước mạnh, nó có gì đâu sợ đâu. Do đó cho nên phải nói rằng vũ trụ trước, pháp giới trước rồi mới tới, nó chung lại, nó mới kết cấu, nó thành ra bốn loài chúng sanh linh. Đây là chỉ cho bốn loài bữa trước đã nghe giảng tuần trước rồi, tất nhiên là chúng sanh tương đồng. Nhớ bốn loài bữa trước giảng kỹ rồi đó. Dĩ nhiên là muốn nói 10 loại cũng được, nhưng mà cái phần chính của nó sinh linh đây là chỉ có bốn loại thôi. Tất nhiên là loạn thai thất hóa đa kiếp lưu mê. Nó từ cái sinh linh này nè, vì nó có cái linh tánh cho nên nó phải sinh. Như bữa trước nói đó, nếu mà về noãn sinh đó, thì tưởng nhiều, cái loại đó nó tưởng nhiều, tưởng nhiều, cho nên nó sinh trong một trứng, chỉ là một cái trứng ở bên ngoài thôi. Còn tình chiều nặng thì là thai sinh, hầu hết nó như thế. Rồi hóa sanh đó là chỉ cho chư thiên, hoặc là nó địa ngục, hoặc là ở những một vài cái loài cũng là hóa sanh, như là bướm, như loại tạp vân vân cũng là hóa xanh á, nó quá kiểu. Rồi còn thấp xanh là ở dưới những cái chỗ ẩm thấp, những cái chỗ ẩm thấp các loại côn trùng nữa thì nó sinh. Rồi nó cũng do cái sự mà kêu là nó tình tưởng lẫn lộn ở trong đất, thấy không, do đó cho nên nó chung kết sanh ra cát trong bốn loại xanh linh. Đây là chỉ cho bốn loại nè, đoạn thai thấp quá này nó thành liên đới. Liên đới có nghĩa là liền, nó dính với nhau, dính líu với nhau. Ai niệm này đã sanh qua ai niệm kia, nó liên kiềm tiếp nối với nhau. Trả bay trả, hết kiếp này qua kiếp kia, thấy không? Thành thử ra biết được như vậy rồi, thì nên cắt ngang những cái vụ liên đới này. Mà chính cắt ngang như thế, trước là độ cho mình, sau là sẽ độ tất cả chúng sanh. Đó. Cái chữ liên đới này nó cũng giống như cái chữ mà tương tục, không có khác gì hết đâu, tức là nó liên quan mật thiết với nhau, nó dính líu với nhau, nó liên kiềm tiếp đối với nhau, gọi là liên đới. Mình đã chữ nhỏ trong bản của Việt Nam, chung kết sanh linh thành liên đới là vậy đó. Thành ra
sinh linh tương tục, nó liên kiều tiếp nối từ đời nào tới bây giờ, nó liên quan với nhau, nó liên quan, cho nên mình không có biết, con mắt thầm không có biết, chứ sự ra, sự thật ra liên quan với nhau. Tại vì cái vỏ ích kỷ của loài người nó quá dày, nó dày ở trong cái lớp dày, cái sự thật ra, Đức Phật nói cái chữ mà đồng thể đại bi, đúng không? Dầu cho da vàng, da trắng, da đen, da đỏ, không không đi nữa, nhưng mà cũng đều đồng, đồng cái thể tánh, đồng cái chân tâm. Cái thể tánh chân tâm đó như thế nào? Tức nói một cách hết sức kêu là dễ hiểu á. Tất cả mọi loài chúng sanh ở trên thế gian này, trừ những cái loài vô tri thôi mình không tính, nhưng mà cái loài có tri giác á, thì đều đồng với nhau, là đồng những giọt máu cùng đó, những tia nước mắt cùng mà. Bây giờ coi đi, phân chất thì dầu cho loài thú cũng vậy, nó chỉ khác xíu thôi nhưng mà đồng nhau, thấy không? Đó là nói một cái đồng với nhau rồi nè. Cái đồng thứ gì nữa là đồng cái gì? Mình nhìn thấy trước một cái cảnh người, một số người đứng ở trong một cái khung cảnh mà vui tươi, gương mặt tươi cười, thì nhất định là mình biết đó là những người quan hệ giống cũng như mình quan hệ, trong khi mình quan hệ cũng giống như họ, đó là đồng đó, tôi nhớ kỹ. Nhìn qua thấy họ khóc, đi qua một cái đám tang thấy họ buồn và phiền, thì tất nhiên là trong lòng mình thấy dầu cho ích kỷ đến đâu, dầu biết là cái người đó là cái người không phải nói theo thông thường á, nó bà con của mình, không phải chúng tộc mình, nói theo sau chia chủng tộc, chia ra để mà phân biệt với nhau, để mà tránh tính chia giết với nhau. Chứ sự thật nếu mà sống với một như kia như lời Phật dạy á, thì nó không có nên nhớ, mà nó sống nó đặc biệt lắm. Nhưng mà khổ vì cái thứ ba này nè, cái thứ ba chúng tôi sẽ giảng này bữa nay nè, cái này là cái nguy hiểm lắm nè. Chung kết sinh linh thành liên đó, rồi nó cứ liên chuyện cứ bay trả ngay, trả hết rồi rồi bay lại, trả hết rồi, cho có nhiều người trả hết rồi, rồi ngửa tay bay đầu ký nữa, cứ liên tới đâu rồi ở dây nữa thì phải đòn này chưa trả là phải đầu sau lên trả. Cho nên không để con, không để cháu sanh con ra có gì đâu, hai chuyện, một là nó đến nó trả nợ cho mình, hai là nó đến nó là nó hết sức nó đòi nợ, chuyện nó biết rõ rồi. Nó vậy đó, không có gì hết á. Những cái đứa nào mà đến mà thấy sanh nó ra khỏe mạnh, ngay không có trúng gì là bà con sát bà dương, sẽ không có trúng đổ đốt, không có trúng gì hết á, mạnh mà lại trong nhà làm ăn có luôn nè. Khi sanh nó ra trong nhà làm ăn đó là biết rằng nó đến để mà nó trả được. Còn có những đứa con sinh ra rồi, mọi người chưa nói tới, nghĩa là cúng hết chung này tới cúng chứ là không có gì đâu, thấy không? Tiền bạc hết, làm ăn không có nông nổi thì bây giờ sợ thôi, mình trả nợ, nuôi lòng trả nợ thôi. Nuôi lớn lên rồi, khi nó không lớn rồi thì nói một lời nó trả lời là con lần cho nó lên học cái đại học về, nó cho nó giờ bây giờ lại phụ lòng nó không hiểu gì cho con học tiếng lên tới cỡ đó mà cứ nói như mày. Còn có nhiều em gọi là đã có đảm đỡ rồi, dầu là tới tuổi 50-60 rồi chậm đấu với cha mẹ đó, đừng đó thôi. Thành hai cái cảnh đó nếu quý vị gặp ở trên cõi đời, đừng có cái gì mà quá khổ, khi biết rằng là thôi cứ nợ nó trả, vui lòng trả thật lòng, cắn răng mà trả đi. Còn nếu mà giả sử nó tới nó trả nợ thì cũng có cái gì gọi là quá, trong cái vui đó nó lại quá khổ cho nó, ví dụ như quá khổ vì nó chứ. Ví dụ các những đứa con nó quá yếu đạo này, chứ cái nợ mà mình không hiểu đạo đó, suốt cuộc đời mình cứ dồn cho nó nữa là dây ra trả nó ra nữa, thấy không? Thằng chính học đạo là để biết những cái đó để mà quân bình, không có nghĩa là biết những cái đó rồi mình những cái đứa mà trả nợ rồi mình biết nó tới nó trả nợ rồi mình hấp hủ nó đâu, nó ẩn mày thiếu nợ làm gì tương tương hay là tới mình nếu mà đòi nợ thì không lẽ nó cũng trả vậy, cũng ráng mà trả,
nhưng mà cắn răng
không
kiếp này thôi ông đừng tới ông báo tôi rồi.
Nên nói về tiếng đạo rồi thì cứ vui lòng cả,
cũng như mà giữ cái mức độ bình thường để mà chấp nhận sự đã hơn.
Đừng nói không nói vậy.
Rồi cho đến nỗi suy luận ra cái vấn đề như là phu thê, là vấn đề phụ tử, mẫu tử. Nhưng một cái thân, một cái sơ, một cái nhiễm nhiều, một cái nhiễm ít, một cái ái nhiều, một cái tình nó thôi à. Nó cũng nằm ở trong hai cái chữ ái nhiễm mà ra hết á. Cho nên cái chữ mà, cái chữ kêu là trong hai nhân viên đó. Từ vô minh nhân hành là những tất tướng nhân sắc nhân sắc nhân lực nằm tập nhập nhân xúc xúc duyên họ họ thiên ái ai ai mới dương thủ thủ dương thủ được thành hợp tự tự thành là câu thứ ba nè tham sân nghiệp quả tương tục hiện đây từ cái đó đó từ hai cái tên này nó rồi nghiệp quả tương tục do tham lam do vọng tức cho nên cái nghiệp quả quả làm nhân nhân trở lại thọ quả nó tương tục nó liên truyền tiếp đó để mà nó hiện bày để mà nó đòi hoặc là nó trả đòi hoặc trả như nãy giờ tôi nói đó thì cái bài học hôm nay á nó có ba điểm chính về cái nghiệp quả tương tục này nghiệp quả tương tục ba điểm chính đó là một là gì nè lòng tham dục nên tôi phân tách dễ để chút nữa đọc và dễ hiểu chúng ta cần tham dục là một này. Đó là một đó hai là lòng tham sát
khổ gì nữa
lòng tham sát ba cái đó là nó tương đồng ba là lòng tham đạo tặc lòng tham đạo tặc đạo này không hẳn là tu hành làm đạo mà đạo này là trộm à. Thì bây giờ do ba cái ông này mà thành ra nghiệp quả tương tục một là lòng tham dục tham muốn chút nữa trong bài học sẽ giải rõ cái tham dục này nó khác còn vì cái tham dục tất nhiên là tham muốn mà tham muốn này sắc dục tương đồng bởi vì cõi này là cõi dục cõi này là cõi dục cho nên nói về sắc dục tương đồng mà phải nói về sắc dục cho nên ái nhiễm vì cái ái nhiễm đó cho nên liên truyền kết nối với nhau từ kiếp này qua đời nọ qua kiếp kia không có giải thoát được à. Rồi đến cái thứ hai là lòng tham sát tất nhiên là mạnh kiếp yếu khôn lóng dài loài lớn áp bức loài nhỏ loài mạnh áp bức loài yếu thấy không ví dụ như cột beo hùm xoáy nó mạnh cho nên nó ăn thịt người người có trí khôn mạnh với trí khôn cho nên mới ăn các loài đồ khác nữa cứ như thế nào nhiều khi mình không biết nhiều
một trăm nhỏ còn những chồng thì đầu thai như Đài Loan
mà nếu đây không biết á nếu không biết á nếu mà đầu thai trên nước Pháp là đầu thai làm người tốt đó nếu mà đầu thai làm con thỏ rồi bữa nào đây bác anh chị nhau nên cái điểm đó thưa thưa quý Phật tử như thế này nè ngay trong cái đời hiện tại này chứ đừng có nói không đừng có nói đâu nó trừu tượng nó qua những cái đời khác hay là qua những cái thế giới trừu tượng khác ngay bây giờ có những đứa con bây giờ mình cho nó qua chẳng hạn như đừng nói gì đâu xa ở đây cho nó đi qua một cái nước khác ở Việt Nam cho qua đây ở mà đỡ chừng vài chục năm nó tắt liền vài chục năm mà nếu không có người giới thiệu nếu không phải tung tích ra thấy không ta thấy gì không ta mà có thể bên lộn hay là có thể dạy lộn chửi lộn hay là có thể viết lại lẫn nhau còn nói tới cái vấn đề gọi là luân chuyển sanh tử ví dụ như bây giờ kiếp trước một người gì một bà mẹ một ông cha một ông cậu ví dụ như thế biết đâu khi mà mới vừa chết độ chừng 49 ngày sau đó là đi đầu thai có thể là làm rồi người làm loài vật đủ thứ hết. Mình vô tình không khéo á thì có thể tức là cho chúng sanh ăn thịt chúng sanh. Đó cũng một lý do đó là một lý do trong nhiều lý do đó là một lý do làm sao con mắt hồi xưa bên Tàu nhớ nhớ mấy cái tết ăn ông gì mà ông ăn thịt mình con tiếng Nga ông vơ cái tiếng đó thì con đâu có biết ta làm thịt cho con đứng lưng ông ăn rồi đó tôi tức ăn đó là cái nhân kiếp đó chúng chi là thành ra cùng cực chẳng đã là bởi vì mình tập quán từ nhỏ tới lớn ăn mấy cái loại đó mới nó mới chứ sự thật ra cho nên người ta tập cái này tập ăn lòng để cho nó cái không thâu ăn kia tám lực lượng thì cải trả lại giờ tính rồi mà tính sổ cái thời giờ mình làm tới mấy lượng đấy cũng đang tâm lượng lắm và bây giờ phải làm sao cho nó tiêu nè cái không thâu đòi á nghe trong này chút nữa nó nói nè nó nói đoạn nè đòi á mà là bởi vì nó không phải có cái sứ mạng nó tới để nó cung cấp cho mình tự nhiên mạnh chút xíu khôn lắm dài làm mấy đủ là bỏ một lần 50 tầm kinh lục chết hết đó kiếp chút không phải là làm như thế mà yên đâu nghe không phải là do đó cho nên chiến tranh hoài khổ đau kiếp cái cõi này là cái cõi khổ đau mà ta bà khổ mà là tại đấy đó. Chứ nếu như mà y theo lời của các ngài ở trên nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp gì nữa có cái gì nè giúp dùng đây à, thập phương hà sứ động nếu tất cả chúng sanh không có nghiệp sát thì lo gì cho tu thế giới hạnh mình đâu cái nghiệp sát không à đâu mà thấy thì đó do đó cho nên do cái sự tham sát đúng rồi mà đi cứu kiếm cá ăn đi mình thấy những con vật lớn bắt mình trong khi con vật nhỏ nó đâu phải con vật nó sợ nó chạy nó mình thấy con vật lớn thì nó bắt một thỏ ăn ngay cái nếu mà bản thiện nó có cái bổn phận để cung cấp cái đó cho con vật thì nó không có cái gì gọi là nó la hết đó. Cái thứ ba là lòng tham đạo đặc tất nhiên là trộm cắp là bởi vì sao cái điểm thứ ba này nhấn mạnh chỗ này là những sinh mạng của các cái loài sinh linh đó nó đâu có bằng lòng cho mình ăn nó mà đành ra mình bắt mình ăn tức là đạo vì cái chỗ đó cho nên cứ sanh tử luân hồi mãi mãi bị giết chóc luôn luôn từ nghiệp này đến nghiệp kia chiến tranh bùng nổ bất cứ ở địa phương nước nào nó có ngoài chiến tranh nóng đã chiến tranh lạnh chiến tranh bằng khí giới đã rồi chiến tranh bằng tâm lý đủ thứ dành nó khỏi đó thì cũng do cái ông này à, chúc ơn chúng ở trong tài cái dạng cho nên cái câu này tham xong tức là tham lam trầm tức nếu mà hai cái này mà đổi rồi á thì chứng nghiệp quả nó không bao giờ tương tục được vì thế cho nên nghiệp quả trả dây trả nó cứ tiếp tục mà nó hiện rồi ngộ thể chân tâm đạt bất thối khi mà đây là nói ngộ thôi nên chứ chưa phải là chứng lên chứng tức là đã chứng là như thế này là ví dụ như ngộ là tôi ví dụ cái này để cho dễ hiểu nè ngộ là ví dụ như là mới vừa biết mình sẽ làm tổng trưởng mới vừa biết thôi chưa phải là lên ghế tổng trưởng mà trị vì thiên hạ ở trong cái bộ của mình được thì cái đó mới ngộ chứng đó. Ai mà vừa ngộ là mình hiểu một cách sáng rõ gọi là ngộ còn nếu mà hiểu một cách mơ màng thì người ta chỉ là hiểu hay là biết hay là rõ cho nên dùng cái chữ ngộ nó phân biệt là vậy đó ngộ là một cái chứng ngộ đạo thì ai mà ngộ được cái bản thể chân cái thể này là bản thể của chân tâm tức là chữ tâm này đó ngộ được á thì nhất định là sẽ đạt tới thông đến biểu đạt là thông thông đến cái gì cái vật bất thối không bao giờ thối chuyển nghĩa là như thế nào ví dụ như bây giờ quý ông quý bà các phật tử đây mà mình biết được cái chân tâm Phật dạy như vậy rồi chắc chắn rằng mình có một cái tâm sáng suốt rõ ràng không có sai lệch tin chắc như vậy đó không còn nghi ngờ cái gì nữa hết thì bây giờ đây chỉ còn có cái cách mà tìm cách giải quyết để mà đạt cho được thấy không thì cái chữ bất thối là nghĩa như vậy đó nghĩa là khi mình đã hiểu rồi mình hiểu rằng trong nhà mình có viên ngọc, trong chéo áo mình có viên ngọc, hiểu một cách rõ ràng rồi lên ngộ như vậy rồi á, thầy không sống thì một bữa nay người ta chưa tới trả giá thì mai, mai không có tới thì mốt, thì thế nào viên ngọc mình cũng được để mà tiêu là dư lý, dư lý nguyện mình muốn. Vì thế nên bắt thấu này lại là không bao giờ sợ không một. Có nhiều người theo đạo Phật rất lâu nhưng mà cứ nghi nghi á, chẳng ơi không biết mình thấy cái sao mình bất tịnh như thế này nè, mà nói chuyện Phật tánh trong này là sao có, chắc nói thì chắc uống nổi được nữa, mình cũng lớn tuổi già rồi mà làm sao như vậy là gì. Sở dĩ họ Phật đã nhận tư mình có một cái tâm chân thật của mình, nhưng mà tại vì nhiều kiếp bị mê từ đó. Bây giờ mình phải làm sao trong cuộc đời này để mà bắt đầu, bắt đầu thì cái bắt đầu đó nó tùy, nếu mà mình nhờ thiện duyên, nhờ thắng duyên, nhờ nhiều thì cái viên ngọc của mình đó vẫn sáng như thường, sáng nhiều sáng ít đó là một việc, chứ còn đừng có buông xuôi bởi vì có nhiều người nói mình giờ mà đạo lý tu hành cũng rất rõ tu năng gì, sợ qua cái vụ anh xem là ta cũng không xong quên hết mọi chuyện, khi không có lực hỏi mua lực về rồi để quên nó hỏi lại nó nên làm mà ăn hết nửa ngày mà còn sống tuổi nó lớn tuổi rồi than thở chứ lớn tuổi gì, lớn tuổi mà nó khổ vậy đó à, rồi nó tới phải tu, phải có cái pháp môn gì mới ngộ được tinh tâm chứ không ngồi thiền thì niệm Phật, không niệm Phật thì quán tưởng, không quán tưởng thì không phải bái sám cũng là sẽ cứu rồi, cuối cùng kết luận lại câu là thôi giờ là tới đâu mới tất nhiên là chưa có bộ được cái trẻ trung tâm. Bài học hôm nay là nói đến nghiệp quả tương tục là một nè, hai nữa là ngài Phú Lâu Na hỏi Phật, hỏi về cái giác với cái mê, để tóm lại cái bài hỏi giác với mê, ví dụ như chúng con mê thì đã đành rồi, nhưng mà chư Phật giác ngộ đó, Đức Như Lai giác ngộ đó, rồi như con đã nghe Đức Như Lai nói rằng cái chân tâm là từ nó cái sáng suốt, rồi bỗng nhiên có một cái sự mê lầm, có một cái sự vọng động. Rồi chẳng hạn như Đức Phật nói rằng tất cả giúp thế chúng sanh giai hữu Phật tánh, giai hữu chân tâm, thì chúng con cũng nghe như vậy thì cũng nghe xuôi tai đó. Nhưng mà bây giờ tính làm sao đây, như chúng con mê thì đâu đã đành đi, còn như Đức Như Lai ngộ rồi là sáng suốt cái chân tâm đó, rồi biết chừng nào mà ở trong cái tâm sáng suốt của Đức Như Lai á là vọng động, bởi vì vọng động rồi nó phải trở lại sơn hà đại địa, tức là kêu là thế giới tương tục nè, rồi có chúng sanh là chúng sanh tương tục, rồi có nghiệp quả biết chừng nào, rồi chúng con bây giờ hiện bây giờ đương mê, rồi để tu tới cái chỗ sáng suốt giác ngộ, rồi biết sáng suốt giấc ngộ là đừng cái đừng mê lại cái nữa, đừng có như vậy hoài là làm sao chúng con. Đó là cái ý của ngài Phú Lâu Na hỏi cái sự giác, cái sự mê, thì Đức Phật mới trả lời chỉ rõ cái lý giác mê và đưa ra bốn thí dụ của chúng tôi nói thôi, bữa nay nó học ở trong kinh rõ ràng. Đức Phật đưa ra bốn cái điểm này là điểm quan trọng này, điểm này phải đem hết tinh thần để mình nhận nó này, chứ còn không thôi để mà nghe bằng ý thức của mình. Cái mê nó không có tự thể, nó không có tự tánh, nó không có gốc. Nếu nó có gốc, nó có tự thể, nó có tự tánh á, thì mình không có chịu nó. Ví dụ đây, cái điểm này là điểm quan trọng, nhớ nhận những cái điểm này được đó, là tôi mới tiến được. Ví dụ như bây giờ chúng ta đi từ đây, đi vô bằng đi, thì cũng ở trong này tôi nói ví dụ ra để cho nó thực tế cho nó rõ ràng đó. Cái khi mà chúng ta gọi là chưa biết đường đi, chưa biết đường đi gọi là mê chứ sao phải gì không? Không biết đường đi tức là không tạm gọi là mê đi, không biết đường đi. À, thì không biết đường đi, thành ra cái gì đó nó trọc hoài, nó lộn hoài, đâu đi đâu rồi nó trở lại đi đâu, nó cứ không có tới đâu đâu hết. Nhưng mà bây giờ có những cái người họ hướng dẫn đường một cách tài tình. À, chỉ cho mình đi rồi nè, rồi mới đưa bản đồ cho mình đi nữa nè, rồi mình thực hành đi đôi ba lần, đi đúng như vậy đó, tới trung tâm ba đi chứ không có lầm nữa.
phải vậy không? Hay hoặc là có nhiều người tối dạ lắm đó, đặt đi 3-4 lần, còn tối tối dạ đó, như là hạ phẩm chi nhân đó, giáo việc bất thiện đó, thứ mà mực quá, nghĩa là dạy hoài mà không có hiểu được thiện là không hay được đó, thì 10 lần đi, tôi cho 10 lần đi, thì tôi tin rằng cũng phải nhớ được là đi thấy nhau. Nếu đây cái điểm này, nếu quả thiệt cái mê đó, cái lầm đường đó, cái không biết đường đó mà nó có thiệt á, nó có tự thể thiệt á, hiểu không? Nó có tự thể thiệt á, thì chỉ vào 100 lần đi nữa cũng không có đi được, 1000, 1000 lần cũng không có thể đi được. Nhưng mà khi mà mình biết đường đi rồi á, thì tự nhiên cái mê lầm sai đường kia nó hết. Nhớ là cái mê không có tự thể cho nên tu được. Cái điểm đó tôi muốn nhấn mạnh cái điểm đó ha. Cái chuyện nói chuyện khác, đó là ham mê cứ lo đảo, hoặc là đang nói chuyện này chuyện kia, chuyện này chuyện thế gian ấy, rồi đi cứ lên thảo xuống sông mạng. Thì ý chỗ này muốn nói để cho cái gì dễ nhận là cái mê nó không có tự thể, nó không có gốc, thấy không? Nếu quả thiệt nó có gốc mê mà không thể chuyển ngộ được á, thì nghĩa là suốt cuộc đời mấy trăm kiếp. Nên có nhiều người tăng nhắc và quyết anh nói rằng phải anh làm chúng sanh, không phải anh làm chúng sanh thì anh kiếp chúng sanh. Ông nói anh không có cách gì bạn lên ông làm trời được, anh nói tới đó. Mà giả sử ông trời ông có giúp anh, ông đưa lên ông lại ông bái ông hoài á, ông đem lên thì cũng trong được ít nhà, chứ không có lên nó làm trời được đâu. Cái đó trong đạo Phật không có. Trong đạo Phật nói rằng khi mình mê thì thiệt ra mình chưa biết cái vũ trụ nhân sinh cái lý như thế, mình làm chúng sanh. Mà khi mình giác ngộ được rồi á, thì đồng với Phật, đồng với Bồ Tát, đồng với các vị mà đã giác ngộ, đó trong đạo Phật, chứ đạo Phật là đạo bình đẳng của đó, bình đẳng của đó. Mặc dù mình đi sau, thấy không? Người ta đi tới Bali đã 2 ngày trước rồi, mình mới đi sau nên là bắt đầu sự đi thôi. Nhưng mà mình biết được, có người chỉ đường, có người đưa bản đồ, thấy không? Có thể cũng tới đó, gặp tại đó, cũng kéo ghế ngồi, cũng nói chuyện đang mang. Chứ không phải tới đó nó không không dạ, tôi tới sau, nó không biết nhà, còn anh chỉ tới trước, tôi uống nước, nên tôi đi tới nước. Không có, kiểu đó là mặt không có gì. Nếu mà mình tới đó mà mình có trí quá hơn mấy người đi trước nữa, mình còn dạy họ. Đó, điểm ví dụ đó, nhiều khi mình tu hạnh cao, mình bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, cho đến thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật, có thể độ là cho hàng sinh sanh duyên giác họ tu cả 5-7 kiếp rồi như này, mà cũng vẫn ngã chấp pháp chấp đầy mình hết người đổ họ. Thành ra rồi Đức Phật mới đưa ra 4 cái thí dụ, 4 thí dụ này đọc có đâu hiểu tới đó à, bởi vì quý vị đã nghe đi, tôi đã nói rồi, mình nhận rồi ha. Hiểu bài kể tôi viết trên bản, hiểu thế giới tương tục, chúng sanh tương tục, nghiệp quả tương tục, bây giờ học nghiệp quả tương tục nè, thứ tư tiếp tục. Nghiệp quả tương tục, nghiệp quả nó khổ, cho nên bây giờ nó liên truyền tiếp nối hay cái gì mà mình thấy là nó có cái phiền phiền đó là nghiệp quả, kêu là nghiệp tụi quả báo, báo bao cùng. Cuối hôm nay, riêng về nghiệp quả của người thế gian có 3 nguyên nhân. Phật nói với ngài Phú Long Na, ngài Phú Long Na hỏi cái vấn đề mà kêu là sanh ra tại sao có thế giới, tại sao có chúng sanh, tại sao có nghiệp quả, thì Đức Phật mới chia ra nghiệp quả của người thế gian này, người của mình ở đây nè, có 3 nguyên nhân. 1, có hạn bị ái tình trói buộc. Ái tình trói buộc nó bằng cách gì? Các sự tưởng nhớ, thương yêu, triều mến, quyến luyến, cứ cấu kết quấn quýt cùng nhau. Cỡ nào nhiêu đó là trên tu nhiêu đó là cũng mình thấy là cũng mệt rồi ạ. Không chịu xa lìa nhau, thấy chưa? Do đó cha mẹ nè, con cháu nè, liên tục nhau mà sinh sản ở trần gian đau khổ, ấy là do lòng tham dục. Như vậy đó. Cho nên người mà muốn giải thoát á, là phải cắt nhanh, cắt lòng, chém bớt đi. Đừng có để cái chuyện đó mà rồi kêu là cứ, mà quan trọng nhất là để trong tâm. Thân thì không nói gì, để tâm mà cứ bớt nó không thôi, cứ trở lại. Bây giờ mà cứ có mấy đứa cháu ngoại rất khôn ngoan, mấy đứa cháu nội mà cứ thương bớt nó hoài, thương lắm.
đi đâu là khóc là nhớ, thầy nói xin lỗi nó trùng trùng à, không phải nói riêng thầy luôn.
Rồi nếu không khéo nó nhà, nếu không khéo á, rồi con cái chết đi, chết đi là nếu không khéo mà còn thứ quán quyết trở lại, cái nghiệp lực không có nặng lắm, nhẹ nhẹ trở lại hoặc là con đó, hoặc là làm gì con nó nấu lắm. Mà đời này nó đã gọi mình bằng bà hoặc là bằng ông rồi đó đó, ông khéo nó trở lại, nó dễ trở lại lắm. Kêu là nhất sát na giang, chuyển tức tức thị đa sanh, ở trong một giây phút thôi, ở trong một tích tắc, đổi cho hơn liền sanh đời khác. Thế đâu có phải để lâu, mà sanh đời khác rồi á, quý vị đừng có tưởng rằng phải làm từng 49, rồi phải đỡ 100 ngày, rồi phải đỡ tiểu tường, đại tường, chấp năng, lãnh phục mới đi đầu thai. Có đâu, có nhiều người ngày trước, ngày sau đó mới đầu thai. Nếu mà cái nghiệp lực nhân duyên nó đến liền, nó đến liền, thí dụ, tôi đơn cử thí dụ, như khi mà mất rồi, con biết thương hay con cũng cháu này, cháu lớn con, bụng cháu hết, biết đâu cái nghiệp nó gì, rồi nó trở lại làm người, tôi là sanh lại nhân luôn, đâu đó đến rồi.
Cái đó là mấy lần rồi mà tối bữa nay còn hỏi lại. Đây nè.
Đã giảng mấy lần rồi, bữa nay còn biểu giảng lại nữa sao? Bằng 5 giờ. Hỏi chồng này nè. Sẽ hiểu là mình điều hỏi chồng này.
Đó, các bạn đó.
Không biết thằng đậu thừa bên đây cái gì không? Không khác chịu đi. Vậy cũng tu quá. Nó thế này nè. Tôi đã nhắn thường thường đó. Người mà nghiệp nhẹ và liên quan mật thiết khi sanh ra, khi chết rồi chết là đi liền. Người đã tu từ hồi nào tới giờ cái nghiệp không có cái gì vấn vương, không có cái gì gọi là nặng nề, gọi là gần như bạc nghiệp đó. Thì hết khi vừa tắt hơi thở là người ta về một cái thế giới đi thẳng. Ở đây muốn làm tuần muốn cúng đó là tưởng nhớ tri niệm, muốn làm cho ai trở lại đây hỏi nó ngầu đó ăn, ta đi ngon làng tràn phan báo cái rước rồi, nhạc trời sáu điệu rước rồi, trong nhạc mũ ông ta đánh ngon lành, có đem thiền bát giả đó ở đây chờ ăn ba cái cung trắng này, dọn ba cái tường cái cung trắng không ăn gì nổi. Đó là một hạng người đi liền, thấy chưa? Hạng người thứ gì thì đó mình tưởng, cái đó gọi là cái lòng con cháu bà con tưởng thôi, nó đi rồi. Mấy người tu ta đi liền, mấy người ta liễu đạo nó đi liền, nó ở trở lại nó ăn ba cái chuối được cái đồ, cái đó bổn phận, cái đồ phải lo, thấy không? Còn cái hạng thứ hai á, là cái hạng cực ác. Cực ác nghĩa là ngủ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết a la hớn, phá vào tăng sức bậc tâm huyết, khi vừa tắt hơi thở là đọa lạc tam độ, tam độ hoặc vô lạc địa ngục, hoặc vô súc sanh cọp beo hồng xoáy liền, hoặc là vô nó ngạo biển. Nhớ nha. Còn cái hạng thứ ba, hạng thứ ba mới là hạng kêu là trong di thức họ có chia ra cho mình biết không được lắm. Hạng thứ ba là cái hạng làm lành có, làm ác có, sáng lo tụng kinh chiều lo chửi lộn đó, cho mày cầm đâu thấy không đó. À, sáng thì lo bố thí, chiều thì biểu thôi giật lại cho rồi đừng nói bố thí nữa, tu nhân tích đức là cũng chết ông ơi, kiểu đó nè. Thì cái kiểu đó là cái thân trung ấm nó phải đợi hoặc là ba thấp hoặc là bảy thấp, cùng cực là 100 ngày mới đi định nghiệp. Bởi vì chưa đến nghiệp chưa nhất định, học nửa thiện nửa ác, nửa thiện nửa ác gọi là vô ký tánh á, thì cái đó không thể đi được. Thành ra cái thân trung ấm phải ở trong không gian, cúng phải cúng đồ nóng một chút để nhờ hưởng cái hương vị đó, chứ là pháp vị cho không thể ăn như mình, cũng thế là ăn như mình được hết á. Ăn như chút có chia là xúc thực nè, thức thực nè, tư thực nè, có chia ra thức thực là các thường loài đó, đó tư thực là suy nghĩ, ví dụ như mình ngồi suy nghĩ me với chấm là tự nhiên trong nước tư thực nhiều lắm.
kinh đó, trong các bộ kinh chẳng hạn trước tâm này cũng có nói này, để tôi sẽ có này, để tới sau này, bây giờ đọc tới này. Một là hạng thứ nhất rồi, hạng thứ nhì hiểu chưa? Mấy chị còn ở dùng cho người khác rồi hiểu hết rồi ha. Rồi đó. Hai, có hạng bị sở thích ám ảnh làm cho lòng tham muốn gia tăng mãi không bờ bến. À, nên các loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hoa sanh tùy sức mạnh yếu. Cả bốn loại đó chúng ta ít ta thường làm hại lẫn nhau, thấy không? Loại trứng, khen đan, loại đó, tham, loại than kia, đủ thứ hết rồi. Thế là chưa? Ăn thịt cùng nhau cũng như người ăn thịt thú, vật lớn ăn vật nhỏ, cá ăn kiến, kiến lại ăn cá, vân vân. Đó là gốc do lòng tham sát. Do lòng tham sát, từ cái tham sát hoặc tự sát, hoặc giáo tha sát, hoặc kiến sát tùy ý. Mà cái mạng mình ăn cũng là chút tùy ý thôi. Cho nên bây giờ tao gắn làm tao ăn chay. Người ta ăn chay cũng khỏe mạnh như thường đó. Vì cái tập quán hồi giờ ăn được cũng quen rồi. Nhưng vài lần nó quen ra mình cứ nghĩ là nếu mà không có cái đó mình phải chết không. Nhưng trong còn những cái loại khác thì nó ăn chay suốt trong nó cũng khỏe mạnh như thường. Có nhiều người tự bị ám thị, thiếu sức khỏe. Rồi bác sĩ mà ở vô mà anh nghe trình trình nói có phải đau mắt, phải thâm mắt, sao sao ốm quá vậy hả? Nói tôi theo đạo Phật, tôi ăn chay 10 ngày là thịt. Hầu như anh tao nói theo à? Nói tại thì là thiếu rồi, là thiếu rồi. Nhi đâu thiếu. Còn nhiều khi nếu thật sở đùa thì trời, cho nó mạnh cũng tham. Thứ ba nè, 10 loại chúng sanh, tức là noãn thai, thấp hóa, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu sắc, phi vô sắc, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, 10 loại đó. Nó cũng nằm trong noãn thai thấp hóa ra. Chia làm thêm. 10 loại chúng sanh trong thế gian, sống rồi chết, chết lại sống, vây trả trả vây, cứ ăn hại lẫn nhau, ăn hại lẫn nhau. Ví như người mạnh hơn dê, phớt nghe, cái chữ phớt, đau phớt không nghe được. Ví như người mạnh hơn dê, ăn dê, ăn thịt dê á, mình lại bị nói vậy đó. Tự ở trong tránh văn, thì đúng vậy, cần tôi phải dịch ra cái tạng sao không nói, ăn thỏ, ăn gì bị ở trong đó, không phải chữ thỏ, chữ dương, dương là dê đúng không á. Dê chết rồi trở thành người, người chết có thể trở thành dê, thì người ăn dê, dê trở lại ăn người. Nghiệp quả vây tả tả vây, xây vòng liên tục. Nghiệp quả tương tục là vậy đó. Vì đã tạo vọng nghiệp như thế, nên mỗi đời mỗi kiếp phải sinh một chỗ với nhau để gặp gỡ. Gặp gỡ để mà trả. Bởi vì đã tạo, ví dụ người giết ở đây, hại ở đây, thì phải sanh lại để mà trả. Nên trả cho nhau các thứ ơn quán. Ơn cũng có, quán cũng có, nãy dẫn rồi nữa tới giờ. Quan gia trái chủ. Chủ phải có nhiều cái quan gia trái chủ dễ sợ lắm. Làm cho nên Phật mới chỉ có trong là quan gia đi giải bất thi thuyết. Nếu nó rắc rối ở trong một cái trường đời, nó rắc rối gì đi nữa, nhưng mà khi hiểu đạo đầu tâm mình thì trả hết. Đó, tức là quan gia nên mở không nên rút. Còn ở đời không, ở đời không, nếu mà không hiểu giáo lý đạo Phật á thì nhất định phải trả thù cho được, giàu hết của hết tiền, hết nhà, hết cửa, có thấp mất không nạn không. Còn ở trong đạo Phật, Đức Phật dạy dễ lắm, thì trả quan gia nghi giải bất như biết rằng đó là nó quan quan tương báo đó, rõ ràng đó, mà nhất tâm mình phát một cái lòng đại bi rộng lớn, mở ra đừng có rút thì nó được. Cái quan gia trái chủ mà vì cái quan gia trái chủ cho nên muốn sanh tới đây, không có ăn thua gì đâu. Từ kiếp này sang đời khác cho đến vô lượng kiếp vị lai không dứt, hay là vô lượng kiếp đang trả trả sanh, đó là do gốc do lòng tham đạo tập, tức là trộm cướp. Trộm cướp là vậy đó. Ở trên đời người này mắc nợ người kia, người kia trả nợ tiền khiêng cho người này, vay rồi trả, trả đủ lãi vay. Ờ chưa, trả xong rồi không lo, chạy thoát, vay nữa.
nở nồng trồng chất lớn lao, khi mắc nở là phải lo trả. Đã nở chưa hết thì bị lung hầu nữa, đã nở chưa hết máu đâu, nó phải còn mùi chơi. Chết rồi phải đầu thai lên trả nữa. Cho nên học đến đây rồi con người nó khỏe được một chút. Khỏe được một chút nghĩa là như thế nào? Đó là những cái thuốc bổ đó mà mình không thấy đi nghe pháp là thuốc bổ. Thí dụ hoàn cảnh ai có trong cái trường đời gọi là gây cấn, thấy không? Hiện tại là cho cái nghiệp mình vui lòng trả xong. Nếu giả sử mà mình trả chưa hết đi nữa thì gắn nguyện làm sao đừng có buồn. Còn do cái câu này nè mà trong đạo Phật rất cấm kỵ, rất cấm kỵ và rất kỵ vấn đề
tự tử.
Không cho tự tử. Bởi vì tự tử là trốn nợ, hèn nhát, yếu đuối. Cái dòng yếu mới nhảy xuống sông này. Cái dòng yếu đuối mới chấm dứt cái cuộc đời bằng mình một tiếng thôi. Cho nếu mà cái người can đảm để trả nợ ta vui lòng ta trả mà. Do đó cho nên trong nhà Phật cấm cái vấn đề tự tử. Nhưng mà được tự nguyện, cái chuyện là chuyện khác. Người ta nói là tại sao những người tự tử mà sao hoàng thượng tức quản đức rồi sắc chồng lửa đổ mình tốt chết trong ngã ba đường trồng gì đó thành
phùng
cái đó nha, cái đó nguyện nguyện. Nhưng mà cái nguyện ở trong đó có cái nguyện tự tử làm sao mà hết chưa? Không có, nghĩa là kia là gì đó, cái dẫn nghiệp nó còn đương như thế này nè, mà mình làm như thế chưa có cái mãn nghiệp. Dẫn nghiệp, dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực thiên, từ cái dẫn nghiệp cho tới mãn nghiệp. Tôi đơn cử ví dụ như bây giờ vậy, từ cái dẫn nghiệp mình sanh ra cho đến mãn nghiệp phải là 60 năm, mình phải trả nợ trồng 60 năm trên này. Bây giờ mới có 40 năm thôi, rồi cái nói chuyện đi tự tử. Được, tự tử thì trở thành con còn các bác, cái chuyện đó không thành vấn đề gì hết á. Nhưng mà còn 20 năm nữa, một là phải trở lại mà trả, hai nữa là làm một cái vật gì ở trong cái gia đình người đó để mà trả. Chẳng hạn một con vật gì đó, hay là hoặc là một cái cây gì đó, hoặc cái gì đó, để mà trả cho nó xong 60 năm. Chứ đâu có hết được, đâu có đi đâu được hết. Bởi vì con mà làm sao mà đi. Làm sao lại không biết? Tức những ngày người ta đương đòi, người ta đương, nó có cái gì đâu mà hết. Khi mình ra đi làm mãn nghiệp, nó sao đi đó. Còn cái này khi không còn tự mình sát, chính mình tự sát mình. Thấy không? Mình cũng thở được. Mà tự mình bốt thở thì thế này là tôi nói là mãn nghiệp, tôi bốt thì thở cho nên chết, tôi khổ quá đi. Phải trả, vui lòng. Bây giờ chỉ có cái biết đạo chứ không biết đạo thôi. Cũng biết đạo, cũng người đó mà cái người biết đạo rồi người ta không ngán, còn không có biết đạo rồi ngán lắm. Một câu nói thấy là mệt trí ngủ cũng được hơn một đêm. Còn biết đạo rồi giả sử học chữ ông mắng hỏi gì đi nữa thôi được, hay gì là Phật mát mẹ ngủ không được sao. Cái đó nó rõ ràng lắm. Cho nên học đạo những món thuốc bổ đó mà anh thấy đó là những món thuốc bổ đó. Cấp năm một lần nói thôi, một phớt tới đó mà phớt cái là mình đó là ngủ đêm luôn được. Rồi bạn mua thuốc ăn Phật, mình nói sao biết này Phật ủng hộ làm sao mà ngủ được. Gì mà cứ lo chấp ví dụ đó làm sao ngủ ra được, thì nó Phật ủng hộ. Là bởi vì mình cứ đi theo lời Phật dạy đi mới có cái bổ trong đó được, chứ không đi theo lời Phật dạy thấy không. Ngặt thì cũng tự tin tưởng Phật lắm, bằng mặt thân gây tới hộp giờ không dùng mình giữ tới hộp giờ đúng không? Nghĩa là không thua ai rồi. Vì nguyên nhân mà phải trải qua 100.000 cho đến vô biên kiếp chìm đắm trong biển sanh tử. À, cũng nhớ vậy đó. Vì cái nguyên nhân đó đó mà phải trải qua 100.000 cho đến vô biên kiếp, các công đức giúp không rời, khiến phải luân chuyển mãi trong trần tục vô thường. Chết thân này, thọ thân khác, bị trói buộc trong vòng ái dục đắng cay. Ái dục mà đắng cay. Cho nên có cái cuộc nào nói ra ngoài đời chắc cũng chỉ chuyện đó thật hơn. Là ở ngoài đời người ta mà gọi là càng thương, càng mến, càng gì đó là càng. Có câu nói gì đó. Lê Bà Lòng Cây. tên đồng. Đó là câu người ta nói càng gì nó càng thương thì nó chết gì nó tụng nó nói đây đó không phải lời tao không có nói trong này nữa. Ở đây là chúng tôi dịch tài dùng mấy cái chữ cũng dễ lắm á nghe. Chắc ở trong dịch ra chữ nào dùng thì nhiều cái chữ chưa là sâu lắm. Nghĩa là nói cách dễ hiểu á, nghĩa là càng thương với nhau nhiều thì càng khổ nhiều. Đó là cái công lợi, công thức chung nó vậy đó. Càng thương mến nó nhiều. Cũng như cái vật gì mà mình cố, mình bám, mình giữ á, cứ giữ vậy nè. Thấy không? À, khi mà nó không lại mất rồi, nó mới rớt ở đâu, nó thôi, khóc lên, khóc xuống, đi tìm, đi quán manh, thấy không? Tìm. Cái chuyện đời đó vậy đó, có mất thì nó mất, nó còn, nó còn. Cái đó là dịp đời, nó dịp sức nào mà để đi lo cho mệt.
Đại thôi.
Chết thân này, thở thân khác, bị trói buộc trong vòng ái dục đắng cay đời đời kiếp kiếp. Ở đời này qua đời kia, này thú lâu na. Đó, Phật nói nè, trả lời rút rồi không? Ba ác nghiệp tham dục, tham sát và ham trộm cướp là nguồn gốc sinh ra vô số trầm lao đau khổ. Thấy chưa? Ba đó nè. Và làm nhân duyên cho nghiệp quả của chúng sinh phải chịu liên tiếp mãi mãi không bao.